Cho nên có rất nhiều người nhìn thấy kinh điển mà nhìn kinh điển với một cách cặp mắt khác, cho nên không thấy Phật trong đó. Đâu phải ai thấy Phật cũng quy y. Đó. Đâu phải ai thấy Phật cũng quy y. Cho nên mình cũng có thể có nhân duyên thấy Phật. Nhưng mà nếu cái nhân duyên thấy Phật đó của mình nó không đúng thời, nó không hợp thời tiết, thì mình không có quy y Phật đâu. Thời Đức Phật có thiếu gì cả không quy y Đức Phật. Trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên có năm cái anh hầu của bà Mạt Lợi Phu Nhân nhất định không quy y Đức Phật, nhất định từ chối. Năm anh đó bảo: tụi con sẵn sàng làm nô lệ cho phu nhân mãn đời, như vậy mới toại nguyện, mới sung sướng, chứ còn không có cần phải làm gì khác. Bà cái bảo: tội quá, mấy anh cũng là con người mà tại sao phải làm nô lệ như vậy, cho nên bây giờ đi quy y với Đức Phật, đi đi học đạo Đức Phật để mà giải thoát khỏi cái nghiệp đó đi. Tức là do nên học với Phật phát sinh trí tuệ, nó thay đổi cái nghiệp lực của mình. Năm anh kia không muốn, bảo hạnh phúc trong đời của chúng tôi là được hầu hạ phu nhân, cho nên đừng cắt bỏ cái hạnh phúc nói trên. Đức Phật bảo năm anh này tại hồi xưa bịp bà Mạt Lợi, làm bộ lim dim tu hành, bà kia cúng dường muốn chết. Bà kia nhờ công đức cúng dường đó đời sau sung sướng giàu có làm phu nhân. Năm anh này vì gạt gẫm vậy cho nên đời sau khiêng kiệu mới làm người hầu. Đó là không chạy thoát khỏi nổi cái nghiệp nhân quả. Thế cho nên khi mà cái người mà tâm tánh tỏ ngộ á, thì tự nhiên Phật ở bên trong, Phật ở bên ngoài, đâu đâu cũng thấy. Cho nên khi mình thấy một vị Phật bên ngoài á, thì tự nhiên mình phát tâm quy y. Đó. Còn không thôi mình thấy một vị Phật bên ngoài mình đâu phát tâm quy y. Còn đây là ở trong mình cũng ngưỡng mộ Phật, bởi bên ngoài mình được thân cận Phật. Mà người như vậy ở gần Phật, đó là thuộc hàng đại đệ tử, tức là hàng mà thân bằng quyến thuộc thân thiết nhất. Đó. Tức là hàng đẳng giác Bồ Tát. Đó. Cũng như rằng là Quan Âm Thế Chí đối với Di Đà, Văn Thù Phổ Hiền đối với Tỳ Lô Giá Na Phật. Nói ví dụ như vậy. Đó. Thì như thế là đại quyến thuộc. Thì khi như vậy nó thì là mình sẽ thấy được Phật. Mà như vậy Huệ Năng nói như thế không có nghĩa như là, nghĩa là mình không cần tới Phật đâu, mà mình cứ chỉ tu vậy đi thì tự nhiên Phật hiện tiền. Mà Phật hiện tiền đây là mình phải hiểu là như vậy, cái nhân duyên đưa đẩy khiến mình sẽ sinh vào thời gặp Phật. Mà tâm mình phát tâm Phật, phát tâm Phật mà để sinh vào thời gặp Phật, cũng như Thanh Nguyên Hành Tư, cũng như là Vĩnh Gia Huyền Giác, là nhờ phát Bồ Đề Tâm mà lại còn gặp đại trí thức, đại thiện trí thức, đó là Huệ Năng, cho nên thành tựu vô cùng. Đó là cái nghĩa là khi mà minh tâm kiến tính thì tự nhiên nhân duyên nó thuận hợp như vậy. Là nhân duyên nó rất là thuận hợp. Như vậy thì mình phải hiểu một điều như vậy. Chứ còn không phải là nghĩ chuyện là tại vì Huệ Năng sợ cho nên Huệ Năng mới phải nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là phải tu những cái pháp thập thiện hay là bát chính đạo đi, chứ không phải là không tu gì hết. Ngày thường muốn sao thì sao, tha hồ làm ác làm gì, rồi cứ chỉ cần phải, rồi cứ nghĩ là tôi lúc chết tôi không sợ quả báo đâu, bởi vì tôi chết chắc chắn A-di-đà đến rước, công phu trên niệm ngài bao nhiêu tiếng rồi, cho nên ngài đến rước cho nên tôi không sợ đâu. Tôi bây giờ này tôi cứ tha hồ, tôi thanh toán mấy tay kia, tôi gạt gẫm mấy tay kia, tôi sống sung sướng, cuối đời là có A-di-đà tới rước tôi rồi là bình yên. Đó. Thì dưới con mắt của ngài Huệ Năng nói không được. Đó. Cho nên người tu tịnh độ mới bị công kích hay là bị chế giễu qua những cái chuyện kiểu như vậy. Nó là ngồi gõ mõ tụng kinh Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Cái anh kia bên đó. Thì dù mới là anh này ngồi, thì dù bây giờ chú Hạnh An đi ngồi nó gõ mõ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, một người khác nó ngồi kế bên nó Hạnh An, Hạnh An, Hạnh An, Hạnh An ơi, Hạnh An, Hạnh An. Và lá chú Hạnh An thì chú bức rồi chú chịu không nổi, chứ bảo chú sẽ dừng mõ niệm Phật này, chứ bảo tôi với anh nghiệp chướng gì ân oán gì mà cả ngày ngồi nghiên cứ réo tôi hoài. Anh kia bảo tôi mới réo chú có nửa ngày chú sân si mà chú réo Đức Phật hết ngày này ngày kia, Đức Phật với chú ân oán gì với nhau vậy? Rồi Đức Phật sân si chết luôn á. Nói ví dụ như thế. Thế cho nên mình phải hiểu rằng là đó. Như vậy đó thì cái khi mà mình niệm Phật đó là không phải là một cái sự réo cầu. Và cái sự niệm Phật đó là cái sự quán tưởng, cái sự quán tưởng Đức Phật. Niệm là để ghi nhớ đến Đức Phật, niệm là để nhắc nhở đến những cái hạnh nguyện, những cái bi huệ trí tuệ của Đức Phật. Đó. Để mà ngưỡng mộ, để mà tu theo, để mà thanh tịnh cái tâm này, thanh tịnh cái tâm này để chuẩn bị cho một, trong một cái tâm khế hợp với cảnh giới của chư Phật. Đó. Niệm Phật như vậy mới là sáng sủa, cho nên còn niệm Phật mà ngồi mà nó lại nhảy kiểu như vậy mới bị nói như thế. Đó. Nói ví dụ mới bị nghĩa là lôi ra chế riễu, ví dụ như thế. hay là như là Hòa thượng Minh Tịnh Nhẫn Tế là sư ông của tôi và thầy Nhất Trơn này, mới mắng đồ đệ mà mấy ông sáng ra đại chúng công phu khuya xong đi xuống chặn đường hỏi: mấy ông làm gì trên chính điện sáng rồi? Mà ra tụi con tụng kinh. Mấy ông tụng kinh hồi nào? Tôi nằm ở dưới tôi nghe mấy ông bán Phật. Mà giá tụi con đâu dám. Tụi con tụng chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm bây giờ nghe bán Phật. Đó. Ông cụ bảo là đại chúng mỗi sáng lên đi diễu Phật. Và đại chúng lên công phu, ông cụ bảo là diễu Phật. Diễu Phật đó là tại sao? Tại vì nếu mà mình chỉ khẩu niệm mà tâm không hành, tức là tâm không có tự tỉnh, không thanh tỉnh, thì chẳng khác nào như vậy. Chẳng khác là cả ngày cứ ngồi ê a nhắc lời Đức Phật: này ông Mục Kiền Liên, này ông Xá Lợi Phất. Đó. Mà mình làm gì hết sao? Đó. Cho nên ông cụ mới nói như vậy. Cho nên cái ý của chư tổ hay của mấy vị cao tăng, thánh tăng đó, tức là khi nào cũng khẩu niệm tâm hành. Đó. Tức khi nào có cái quan trọng là cái thanh tịnh cái tâm của mình. Mà khi thanh tịnh tâm mình thì tụng kinh gì cũng là kinh điển Đại Thừa, cũng là kinh điển của Phật Thừa. Mà nếu tâm không thanh tịnh thì tụng niệm hay có nhân duyên gặp kinh nào nó cũng thành lung tung hết. Đó. Nó cũng thành không phân biệt gì được hết trơn. Đó là đâu là chính, đâu là tà, đâu là sai. Đó. Thì mình sẽ không có một cái trí như vậy. Cho nên cái quan trọng nhất đó của Phật Pháp đó là phải tinh tiến, nó là phải vận dụng tâm của mình để mà tu tập quán sát hành xử. Thì cái đó vẫn là cái chính nhất. Rồi đồng thời đó niệm Phật, đồng thời đó tụng kinh. Thì tụng kinh mà hiểu được ý thú của kinh đó, thì cái đó là đại phước đức. Tuy nhiên nói như thế nhưng mà mình cũng đừng có bao giờ bị ngộ nhận đó. Tức là như là mấy bữa tôi có nói đi nói lại, và dù mình tụng kinh mà chưa hiểu được nghĩa thú của kinh đó, vẫn có công đức. Nếu mình tụng đó với một sự phát Bồ Đề Tâm, khi mình tụng kinh đó bảo là: tôi nguyện trì tụng kinh này á, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên mất kinh. Nguyện cho đời đời kiếp kiếp tôi tụng kinh này cho hết thầy mọi người đó. Nếu người ta nghe được cái tiếng niệm của tôi, người ta nghe thấy tiếng tụng của tôi, thầy đều phát Bồ Đề Tâm, thầy đều phát tâm tụng trì kinh này. Nguyện cho kinh này tôi phải hộ trì nó, Không để nó mất ở nơi đời sau. Rồi tụng dù có không hiểu chăng nữa cũng công đức vô lượng. Như là hôm qua tôi nói, có thể cái thật nhỏ không làm gì cả mà cũng phát sinh công đức. Có thể cái mà làm rất to nhưng mà chẳng có công đức gì cả, tại nhờ cái dụng tâm. Như vậy khi mình tụng kinh như vậy đó, thì mình sẽ làm cho khiến cho đó, như chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng đây, nghe một người tụng kinh, một người bình thường tụng chẳng hiểu gì kinh Kim Cương, nhưng mà nhờ người đó tụng, Huệ Năng mới thành tổ sư của Thiền Tông. Như vậy làm sao dám chê là tụng kinh không lợi ích. Đó. Hay là như trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói hẳn, trong kinh Lời Vàng Đức Phật nói hẳn: không tụng làm nhớp kinh. Cái người mà không tụng kinh nó làm nhớp kinh, không tụng làm nhớp kinh, mà không tụng kinh nó là giúp cho pháp bị mau diệt, chứ không phải là thỉnh chuyển pháp luân, mà là giúp cho pháp bị mau diệt. Bởi mình thử nghĩ bây giờ không ai tụng kinh hết thì chùa chiền in kinh làm gì? Không ai tụng hết á, mà không ai không in kinh nữa thì kinh nó mất. Mà pháp mau mất, đời nay Phật mất rồi, pháp lại cũng mất theo nữa. Mà Phật pháp mất rồi thì còn lại gì? Mạt pháp. Còn lại thời mạt pháp. Tại vì thời mạt pháp là cái thời Phật không còn, pháp không còn, còn có tăng à. Đó là thời mạt pháp. Như vậy mình xúi biểu và mình làm cho mau đến thời mạt pháp. Trong khi những vị cao tăng thật sự thì mong mỏi và tha thiết làm sao cho đời Phật pháp, đời mạt pháp nó lâu đến. Cho nên mới phải thỉnh Phật trụ thế, cho nên mới phải thỉnh chuyển pháp luân để pháp còn, để Phật còn. Một ngày nào đó mà pháp còn á thì Đức Phật còn. Giáo pháp nó còn thì Đức Phật còn. Khi người ta nghe giáo pháp, người ta bừng tỉnh nó thì Đức Phật hiện hữu ở nơi người ta, thì Đức Phật là một cái gì chí tôn, chí bảo. Mà khi người ta không hiểu gì cả thì Đức Phật cũng giống hệt như mọi ông thần, mọi ông thánh. Thậm chí có người thờ Phật ngang với thổ địa, lấy luôn Di Lặc làm thổ địa chơi. Thì như thế thì mình thấy ngay ấy. Cho nên rằng là pháp nó có còn nó thì Phật mới còn. Mà Phật còn nó mà pháp không còn nó thì Phật cũng giống như là mất tay mất chân. Phật đó là Phật tê liệt, không làm gì được hết. Cho nên phải thỉnh truyền pháp luân, thỉnh Phật chủ thế. Thỉnh truyền pháp luân có nhiều cách. Một là mình rao giảng cái pháp đó ra, tuyên dương pháp đó ra. Hai, nếu mình không đủ sức thì mượn kim khẩu của chư Phật, mượn kim khẩu của chư Tổ, lặp lại bằng cách tụng niệm. Bằng cách tụng niệm và làm sao nghĩ rằng là khi mình tụng niệm đó là để cho mọi người có lợi lạc, để cho kinh điển nó không mất. Như thế đó là công đức. Như thế đó là tụng kinh một cách có công đức vô cùng, có nhân duyên với kinh đó lắm. Trước sau cũng hiểu. Còn nếu mà tụng mà không phát một cái tâm như vậy, không phát một đầy tâm như vậy thì mới bị chê rằng là diễu Phật. Còn nếu mà tụng mà với phát tâm như vậy đó là Bồ Tát tụng niệm. Cho nên Ngài Huệ Năng sau này cũng nói đến đó. Thế bây giờ tại vì thời giờ của mình có nhiều nên tôi lược cái đoạn sau này. Cái đoạn sau này cũng không có cái gì quan trọng mấy. Thế cho nên khi đại chúng nghe Huệ Năng nói rồi đó thì đều tự tin và sẽ được kiến tính. Thầy đều lễ bái tán thán rằng lành thay, nguyện khắp pháp giới chúng sinh nghe được pháp này sẽ được từ nghi đến ngộ. Tức là từ cái sự nghi ngờ mà đến cái sự ngộ, tức là không còn cái gì nghi. Đó mình thấy chưa, đại chúng nghe nói xong thì đại chúng đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề Đạo cho hết thảy chúng sinh. Như vậy đó mới là nghe pháp, như vậy đó mới là thọ trì pháp. Cho nên người Phật tử lúc nào phải tập như vậy đó. Tập cái gì cũng phải hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề Đạo. Thì bất cứ mình làm gì nó cũng là Phật sự hết. Mình làm cả, mình thấy người nào nấu cơm cho đại chúng ăn mà mình hồi hướng công đức, mình hoan hỷ mà mình hồi hướng cho cái vị này hôm nay thí thực Phật đến cho mọi người, để cho mọi người có sức khỏe học đạo, thì nguyện cho họ trong đời sau luôn luôn được hưởng cái pháp thực để mà huệ mạng của họ được phát triển. Và nguyện cho hết thảy chúng sinh đồng được như vậy. Và như thế mình chẳng làm gì cả mà công đức cũng vô cùng. Và cả ngày ngồi đó mà cầu nguyện cho chúng sinh như thế, hay làm bất cứ chuyện gì đó, niệm Phật mà cũng cầu nguyện như vậy. Nguyện cầu niệm Phật như vậy là để cho hết thảy chúng sinh được nghe đến danh hiệu của Phật, để biết đến danh hiệu của Phật, để danh hiệu của Phật đời đời không mất. Tại vì như tôi nói là danh hiệu của Phật là cái mất cuối cùng trong tất cả mọi pháp đó. Mà mất cuối cùng chân chính, không phải đó chỉ là một cái lời tiên đoán ở trong luật tạng đâu, mà cái đó là một cái lời thực sự. Như là tôi từng kể mà tôi chứng kiến, tôi thấy như là thầy Quán Không ở bên Na Uy mất. Một thầy là kinh sư ấy, là chuyên môn tụng kinh, ngồi đàn, ngồi gì kia, là gọi là kinh sư. Một thầy chuyên viên tụng kinh, trưởng ban nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Thống nhất Âu Châu này ấy, mà trước giờ lâm chung hết tụng nổi. Hết tụng nổi, đừng có nói là bảo trước giờ lâm chung, bảo là ngồi thiền một cái chơi cho vui, hay là bảo là tụng một bài chú đại bi gì, tụng không nổi, mà chỉ còn có nổi có một cái cuối cùng, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi Nam Mô A Di Đà Phật thầy tụng không nổi nữa là biết thầy đi rồi. Tức là Nam Mô A Di Đà Phật là cái nhớ cuối cùng và cái có thể làm được cuối cùng. Cho nên khi mình niệm Phật như vậy là mình cầu cho mười phương chư Phật đó. Mình thường có nhân duyên với hết thầy chư Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm Nam Mô vô lượng Phật. Cho nên mình có cái nhân duyên đối với Đức Phật A Di Đà và chư Phật ở mười phương thế giới. Và nguyện cho hết thầy chúng sinh này do cái nơi mình niệm Phật này, nếu có ai được nghe được thấy như cái bài nói đó, ai được nghe được thấy đều phát tâm như vậy theo mình hết, thì niệm Phật như vậy đó, đó là người chân chính niệm Phật. Niệm Phật với một cái tâm như vậy, hay tụng kinh với một cái sự trước khi tụng kinh đều phát nguyện như vậy. Chỉ tụng kinh này là để cho kinh điển được lưu truyền không bao giờ mất, và nguyện cho mình đời đời kiếp kiếp được thấy kinh này, được nghe kinh này, và không bao giờ mình bị thất lạc cái kinh này. Thì có như vậy đó là tụng kinh đúng nghĩa. Và tụng kinh như vậy không bị chư tổ quở, không bị chư tổ chê. Niệm Phật như vậy không bị chư tổ quở, không bị chư tổ chê. Cho nên đó mình thấy đại chúng đệ tử của Huệ Năng khi nghe xong đồng phát Bồ Đề Tâm như vậy. Một lành thay, nguyện khắp pháp giới chúng sinh, đó là hộ phổ hồi hướng. Nghe được pháp này sẽ được từ nghi đến ngộ, từ cái sự nghi ngờ đến sự hiểu. Mà nếu đáng tiếc nhất là nghe đã không từ nghi tới ngộ, mà lại còn từ nghi nhỏ, từ tiểu nghi đến đại nghi, tức nghi lung tung, xong rồi bác luôn cả niệm Phật nữa. Đó, thì cái đó mới là nghiệp chướng của chư tổ, đó là nghiệp chướng của mình đối với chư tổ. Mình nghe xong rồi mình còn lộn xộn. Sư nói là thiện tri thức nếu muốn tu hành tại gia cũng được. Chẳng hạn như tổ nói như vậy, mình nghe hiểu lầm, mình mấy chú về nhà tu hết, để tóc chảy tém rồi vừa tu cũng được, vậy đâu sao. Thế tổ nói như thế là có một cái ý khác, chứ không bao giờ phải là tại vì tùy theo cái người hỏi hay là lúc bấy giờ nữa. Tại gia tu được như người Đông phương mà tâm thiện, tại chùa chẳng tu như kẻ Tây phương mà tâm ác. Tức là ý ngài nói như vậy. Tức là nếu mà mình kẻ Bồ Tát tại gia đó, mà tu hành chân chính, tức là phát Bồ Đề tâm như vậy, tu tịnh hạnh như vậy, thì tại gia Bồ Tát đó vẫn là Bồ Tát như thường. Mà nếu tại cạo đầu tại chùa mà không á, mà không làm được như vậy nó, thì cũng không xứng đáng gọi là sa môn. Thì ý của Huệ Năng khi nào cũng nói là phải tu tâm hết. Ý của Huệ Năng khi nào cũng phải nói là tích cực tu hết, không phải tu nơi hình thức, tức là không phải chỉ cạo đầu không thôi, không phải chỉ mặc khoác cả sa và cạo đầu không thôi, hay là không phải chỉ cứ về phương Tây không thôi. Tức là ý của Huệ Năng nói như vậy là không phải là ở phương Đông là giỏi hơn phương Tây, ở nhà là giỏi hơn ở chùa. Nhưng mà ý Huệ Năng nói giỏi hơn dở hơn chỉ ở chỗ phát hay không phát tâm. Nên mình phải hiểu cái ý như vậy. Đó. Mình hiểu ý như vậy thì mình không lộn, chứ còn không thôi á thì Huệ Năng bác phá chấp, mình không có chấp cái này, mình lại chấp cái ngược lại thì cũng thành như không. Mình thành oan gia của tổ. Cho nên sử quân lại hỏi tại gia phải tu như thế nào, xin hòa thượng chỉ bày. Vậy thì người tại gia phải tu thế nào? Hòa thượng nói, lục tổ nói, nay ta vì các ngươi nói bài vô tướng tụng, chỉ cần y theo đây mà tu thì hệt như là ở bên cạnh ta. Mà nếu chẳng chịu tu như thế thì dẫu có xuống tóc xuất gia và sống bên cạnh ta đi chăng nữa cũng chẳng ích lợi gì. Bài tụng rằng tâm bình hà lao trì giới, tức là tâm bình rồi thì tâm mình mà bình á thì mình chẳng cần phải nhọc mệt gì chuyện trì giới. Đúng như vậy. Đó. Tại tâm của mình khi nào cũng bất bình, tức là tâm không có thẳng, tâm mình là tâm viên ý mã, lên xuống, nay thương mai ghét, nay giận mai hờn. Cho nên phải trì giới để cho giữ cái mực đó cho nó bình. Cho nên tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền. Nếu cái hành của mình mà nó ngay thẳng rồi, nó một lèo rồi, tức là thuần, tức là nó định rồi, thì đâu cần phải thiền nữa. Trực là thẳng là định rồi. Nếu cái hạnh trực tức là đạt được định rồi, nếu tâm bình nó là đạt được cái sự huệ rồi, có huệ không cần giới nữa, có định rồi không cần thiền nữa. Cho nên hà dụng tu thiền. Như vậy thì nếu lại không hiểu mà mượn lời Huệ Năng để mà bài xích tịnh độ, thì ở đây cũng mượn lời ngài Huệ Năng để bài xích cả tham thiền nữa, tu thiền nữa. Tại vì ngài bảo là hạnh trực hà tất tu thiền, hà dụng tu thiền, đâu cần phải tu thiền. Ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, bao ân thì là thì cứ việc mà dưỡng cha dưỡng mẹ, dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hà tương lân, cho chứng mà phổ cái nghĩa đó ra thì bằng cách rằng là trên dưới gì mình đều hòa hợp. Nhượng tắc tôn ti hòa mục, thế mà người nào mà hay nhẫn nhượng á, người nào hay nhẫn hay nhượng á, tức là người phát tâm từ bi á, hộ chúng sinh phát Bồ Đề tâm, thì cái người đó đạt được cái là trong cái đời sống của nó, trong cái thế giới nhà đó tôn ti đều hòa mục với nhau lắm, trên dưới đều vui vẻ. Tại vì do nơi cái tâm nhượng. Nhẫn tắc chúng ác vô tuyên. Tức là nếu mà nhẫn thì các ác không có cái chỗ để mà sinh. Tại mình không nhẫn cho nên cái ác mới sinh tùm lum hết. Còn nếu mà mình nhẫn thì không, ác nó không có chỗ để sinh. Nhược năng toàn mộc thủ hòa, nếu mà có thể mà dùi gỗ để mà sinh lửa. Ứ nê định sinh hồng liên, thì bùn kia cũng chắc chắn phải nở hoa sen. Nếu mà có cái công phu á, tức là kiên nhẫn, có cái công phu dụng công kiên nhẫn, như là người mà dụng công để mà dùi gỗ như vậy nè, để lấy lửa, để phát lửa, lấy gỗ, dùi gỗ thì mà nó sinh lửa. Nếu có cái công phu như vậy, công phu không cho nó ngừng, tức là cho đến khi nào sinh lửa mới ngừng. Còn tức là lấy cái thân tâm này để tu cho đến khi nào mà cái mê của thân tâm này nó, tức là dùi nó cho đến khi nào mà nó phát cháy lên, nó bị cái sức thiền định, cái sức lửa của tam muội nó đốt thiêu cái u mê, cái phiền não nó đi. Đó. Nó còn lại cái thực của nó thôi. Thì như vậy thì chắc chắn rằng là hoa bùn nó sẽ nở được hoa sen, nở được sen hồng. Khổ khẩu tức thì lương dược. Đó. Cái nào mà đắng miệng mình cái đó là thuốc. Còn mấy cái mà ăn ngon lắm mà mai mốt nó sinh bệnh. ăn béo ăn ngọt ngon ngon lành nó thét thì nó sinh bệnh, thì khổ khẩu tức thị lương dược. Cho nên cái nào đó, cái nào mà mình phải chịu nhẫn, chịu hy sinh, chịu đựng, cái đó mới là khổ, mới là lương dược, tức là mới là thuốc hay, cái đó mới là cái tốt, cái trí tuệ, cái từ bi. Cái đó là cái mấy bữa trước tôi nói, khi mình tu á, khi mình tu là mình bắt đầu truyền cái nghiệp của mình. Hồi xưa nay mình là theo cái nghiệp tà nghiệp bị dẫn dắt, huân tập bởi lâu nay, nó dẫn dắt bắt mình phải theo cái ý thích của nó. Đến khi mà mình biết đến Phật pháp, mình được giác ngộ, mình được ngộ, mình theo Phật pháp để mình cầu sự giác, thì mình bắt đầu theo giới để tu. Theo giới đó là để làm sao để giữ ba nghiệp đó không theo cái nghiệp cũ mà nó theo nghiệp mới. Nghiệp mới này được gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp mới này nó phù hợp với lại sự thanh tịnh của thân tâm. Đó. Nghiệp mới này nó sẽ làm cho thân tâm của mình sáng sủa thanh tịnh. Và sáng sủa thanh tịnh như vậy cho nên mới có thể thành Phật, mới có thể có nhân duyên với lại chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên vì như thế, trong khi mình hành động, mình theo cái giới như vậy thì đôi khi nó phải nghịch với cái thói quen. Và khi nghịch cái thói quen như vậy gọi là khổ khẩu, đắng miệng. Nhưng mà phải biết đắng miệng như vậy công đức mới sinh. Còn cứ làm mà cho nó ngon ngọt, nó béo bở đi thì ác nghiệp nó sinh. Mà chịu khó nghịch mình một chút thì công đức nó sinh. Cho nên nói nó là lương dược. Nghịch nhĩ tất thị trung ngôn. Cái lời nói mà nó không có vô tai mình, nó khó chịu cho mình, nó mới là lời trung. Cải quá tất sinh trí tuệ. Mà hễ cứ mà bỏ đi những cái quấy của mình đó thì nó tất sinh trí tuệ. Bỏ đi những cái quấy của mình đây có nghĩa rằng là bỏ đi những cái nghiệp ái dục của mình. Bỏ đi những cái nghiệp mà xưa nay có nhiều người cứ hay thường tự hào mà nói tính tôi nó như thế, tôi là như thế đấy. Thì những anh đó là phải cải quá nó đi, phải bây giờ phải tôi khác đi một chút thì tôi mới khá nổi. Còn tính tôi là như thế đấy hả? Thì nghiệp nó là như thế đấy, thì mình cũng sẽ phải chịu như vậy. Cho nên cải quá đây tức là cái con người mà học Phật hay là tu Phật đó, con người đó phải luôn luôn khắc chế tất cả những cái gọi là thói quen đó. Cái thói quen theo cái thị phi, tức là cái thói quen theo ái và dục, tức là cái thói quen theo cái sự là luôn luôn thương ghét đó, luôn luôn thủ xả. Mà cái đó là quá đấy, cái đó là lỗi đấy. Tại vì chính cái đó cản trở trí tuệ và từ bi. Cho nên cải quá nó đi là như thế. Cải quá nó đi là bây giờ phải làm thế nào, phải sống theo đúng theo giới, theo huệ. Tức là phải chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành. Tức là phải làm sao mà chư ác mạc tác là phải đoạn diệt vô minh. Vô minh là những cái tư tưởng như vậy, là quá, là lỗi. Mà chúng thiện phụng hành đó là phụng hành à, tức là hành mà một hành một cách tôn kính cái trí tuệ là chúng thiện. Chúng thiện là tất cả những cái pháp mà đưa đến trí tuệ. Tại vì chỉ có trí tuệ mới thiện, và chỉ có vô minh mới ác. Không ác nào mà không sinh bởi vô minh, không thiện nào mà không khởi từ trí tuệ. Mình phải nhớ như vậy. Cho nên cải quá tất sinh trí tuệ. Rồi thì hộ đoàn tâm nội phi hiền. Hộ đoàn tức là hộ là che chở cho những cái xấu của mình. Hộ đoàn là những cái xấu của mình, những cái khuyết của mình. Thì trong lòng của mình, tâm của mình nó sẽ sinh ra một cái sự không phải là một người bậc thánh. Hiền là á thánh, hiền là những người đang tu để thành thánh, thì mình không phải là người tu. Như vậy một khi mà mình mà khi nào cũng che giấu những cái xấu của mình đó, thì tâm của mình không phải là tâm của một người tu. Cho nên nói rằng là phi hiền. Nhật dụng thường hành nhiêu ích. Đó. Tức là trong mỗi ngày thường làm những cái việc nhiêu ích, là những việc hiệu, những việc lợi lạc cho hết thảy chúng sinh. Lợi lạc cho hết thảy chúng sinh đó là như thế đấy. Tức là hồi hướng cho chúng sinh có nhân duyên với vô thượng đạo. Luôn luôn hồi hướng cho hết thảy chúng sinh có nhân duyên vô thượng đạo. Hồi hướng và duy trì cho mình có một cái nhân duyên không lìa vô thượng đạo. Đó là nhật dụng thường hành nhiêu ích. Tức là tỳ ni nhật dụng đó. Tức là lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh hết. Cái đó là nhật dụng thường hành nhiêu ích. Có nghĩa là tu giới, tu luật đấy. Thành đạo phi do thí tiền. Tức là thành Phật đạo không phải là do nơi chỉ bố thí tiền bạc, chỉ sử dụng tiền bạc. Cái này có rất nhiều người như vậy. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi làm cái chuyện lợi đó bố thí tiền bạc. Cái này lúc nào nói Phật giáo sao không chịu làm chuyện xã hội. Tức là chỉ tiền bạc đó, cái gì nghĩ tiền bạc. Mà nghĩ là tiền bạc là giải quyết mọi sự. Nhưng phải, như là mấy bữa trước tôi nói, Làm xã hội không ai làm bằng cái kẻ mà phát Bồ Đề Tâm hết. Tiền bạc cũng hẳn như vậy. Nên những người mà hành thiện phải hiểu, khi mà hành dù là tài thí hay pháp thí đều sẽ phát sinh công đức, với điều kiện đương nguyện chúng sinh trong đó. Thì tài thí đó phát sinh công đức, thì pháp thí đó phát sinh công đức. Còn nếu tài thí mà bị ngài chê ở đây là tại không phát sinh cái tâm đương nguyện chúng sinh. Hay dù pháp thí mà không đương nguyện chúng sinh thì pháp thí đó cũng không công đức mấy. Đó là pháp thí mà phải, tức là cái người pháp thí, người thuyết pháp cũng phải là, khi thuyết cũng phải làm sao cầu nguyện cho hết thảy mọi người á, đó là có thể giải được chân thiệt nghĩa của Như Lai, giải được chân thiệt nghĩa. Phải nguyện rằng là nguyện rằng là phải chư thiên hộ pháp cũng như chư Phật mười phương phải gia hộ cho mình, là sao nói đúng chính pháp để cho người ta hiểu được chân thiệt nghĩa, nói làm sao để cho người ta nghe mà người ta hiểu được, nói làm sao mà làm cho người ta phải xu hướng tới trí tuệ và từ bi, hay xu hướng tới mười phương chư Phật. Thì như thế đó mới là pháp thí công đức. Và ngược lại tài thí cũng vậy, tài thí là hồi hướng hết cho chúng sinh thì tự nhiên có công đức vô cùng. Chứ đừng có Phật tử hay nghĩ như vậy lắm. Cho nên con bà Phật tử năm xưa ở Việt Nam, chồng đi học tập cải tạo, tôi nói bá là cứ tụng kinh cầu nguyện cho ông đi rồi hồi hướng công đức, rồi sau bá qua chùa bá than với tôi, mà con tụng kinh một lần đâu phải như mấy thầy, con là người phàm phu tục tử, con tụng kinh công đức có chút xíu mà còn hồi hướng hết pháp giới chúng sinh, thôi chồng con còn được bao nhiêu. Thôi bây giờ con đề nghị thầy là bây giờ con phải sửa lại thôi, là con chỉ có hồi hướng hết công đức cho ông chồng con cho xong đi, thả cứu được một người còn hơn là không cứu được ai hết nữa. Con tụng một thời công đức đâu có bao nhiêu mà còn chia lung tung hết rồi, nó không ai được hưởng gì hết, cho nên thôi dồn vô ông chồng con cứu ông cho xong. Cho nên thôi bây giờ không có hồi hướng cho chúng sinh nữa mà chỉ hồi hướng cho ông chồng. Rồi tôi mới bảo là đừng có hiểu lầm như vậy. Đừng có hiểu lầm như vậy. Bây giờ cô đưa cái công đức của cô mà tụng kinh ra đây cho tôi coi thử xem là chia được bao nhiêu người. Bà bảo đâu có đưa ra được. Tôi bảo nếu không đưa ra được thì đâu có sợ rằng là, nếu mà đưa ra được thì mới sợ là chia 5 xẻ 7 cắt ra một nồi, cũng như mình có một cái viên bánh nhỏ xíu như vậy mà cắt chia cả đám, mỗi người cầm một chút xíu là vậy, cũng thấy cái vị đâu mà cho vào miệng, cũng thấy vị đâu mà cầm bánh lên cũng được, thì cái đó có lý. Có cái này phước đâu không thấy. Không thấy thì đâu có sợ chia nó hết đâu. Cũng như tôi nói lẽ bây giờ cô đi ở trong bóng đêm, cô quẹt cái hộp, cô có cái diêm mà cô đánh cái lửa diêm lên le lói có chút đỉnh như vậy, xong rồi người ta thấy vậy người ta xúm lại, người ta xin mồi lửa. Cô nói lửa tôi có chút xíu à, mà quý vị đòi mồi rồi làm sao mà chia ra, rồi mỗi người đâu thấy được cái gì, tôi chi bằng là một thông một mình tôi thấy đường cho rồi. Nhưng mà cứ mồi ra hết cứ xem nó sáng trưng, nó mà lửa mình không mất một mảy may, nó công đức nó cũng hết như vậy thôi. Chứ nào mà mình tụng kinh cái rơi cái bộp một cái cục mà ô một cục công đức. Nếu mà mình tụng kinh Hoa Nghiêm thì mình nghe một cái bích, tức là một cái cục to, tại vì cái kinh đó nó lớn thì nó rơi. Còn nếu mình tụng cái kinh nhỏ nhỏ như Phổ Môn thì mình nghe một cái cọc, tức là cái cục công đức nó rơi xuống thì có lý, thì chia có lý. Còn này công đức đâu thấy. Cho nên mình chỉ cần nhiều khi bài kệ, như hồi nãy ở bên cái lớp A tôi nói, chỉ cần bài kệ thôi, nhưng mà có khi công đức vô lượng. Dầu nói ngàn ngàn lời đó không bằng nói một lời đó. Mà làm cho người ta phát sinh được cái lợi ích. Nói ví dụ như vậy thì đó nó mới công đức. Cho nên Phật tử nghĩ vui lắm á, có nhiều cái lắm mà mốt tôi phải góp nhặt cắt đá. Tôi gom hết mấy cái câu ngớ ngẩn đó nó thành cái quyển sách. Hỏi rất nhiều cái nghe xong rồi mình không hiểu nổi, mấy câu hỏi nó phải đem hỏi ngài Huệ Năng này kia, ngài Long Thọ này nó mới trả lời. Cho nên thành đạo phi do thí tiền, Bồ đề chỉ hướng tâm mích. Tức là Bồ đề là chỉ có do nơi tâm mà cầu được sự giải thoát, chứ không phải do nơi tiền mà có thể làm thành được. Đó. Cho nên có rất nhiều người Phật tử vẫn nghĩ đến cái chuyện rằng là tài thí nó vẫn thắng pháp thí như thường. Đó. Nhưng mà trong kinh lời vàng nó nói pháp thí thí đệ nhất, pháp hỷ hỷ đệ nhất, pháp vị vị đệ nhất. Đó. Pháp thí là thí tối thắng. Hà lao hướng ngoại cầu huyền, cho nên đâu cần phải mệt mỏi gì mà xu hướng ở bên ngoài để cầu cái chuyện huyền diệu. Thính thuyết y thử tu hành, là nghe nói rồi thì cứ đúng theo như đây mà tu hành. Thiên đường chỉ tại mục tiền, thì là tất là cảnh giới của hạnh phúc nó sẽ hiện ra trước mắt. Huệ Năng lại nói, thiền tri thức cần phải y theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tính thẳng đến Phật địa, pháp chẳng đợi người. Các ngươi hãy đi đi, ta về Tào Khê, hễ có thắc mắc thì đến đó hỏi. Lúc ấy sử quân và trong hội các quan chức thiện nam tín nữ đều được tình ngộ, tín thọ phụng hành. Như vậy để mình hiểu rằng là có nhiều người đúng như ngài Mộ Liên đại sư nói vậy đó, tức là cứ lựa tồn mà giấu ích. Tức là chẳng hạn như xét trong pháp bảo đàn này thì nghe cái Huệ Năng nói đến cái người Tây phương á, nếu mà người Đông phương có lỗi